tướng ngồi xuống. Bữa nay thì chúng ta học tiếp cái bài sám hối bữa trước. Bài sám hối nữa, cái phần thứ nhất là thầy nói là lạy Phật. Mình lạy Phật, mình xưng danh hiệu Phật mình lạy. Mà cái vị cuối cùng ở trong cái danh hiệu Phật, trong 88 vị đó, là vị Phật A Di Đà. Nhưng mà A Di Đà cái chỗ này đó thì các vị nên hiểu cái nghĩa nó khác hơn cái mà chúng ta tu tịnh độ niệm Phật A Di Đà bình thường. Tại vì đây nó có một cái là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, cái này đó là chỉ cho cái pháp thân của Đức Phật. Cái pháp thân của Đức Phật thì nó mới có đủ vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Mà cái thân của Ngài đó là nó bao trùm cả pháp giới. Đó là cái thân mà Đức Phật Di Đà, là pháp thân. Cho nên cái pháp thân của Đức Phật á, thì lúc bây giờ đó Ngài không phải là ở Tây Phương, nhưng mà ở trong cái thế giới ta gọi cái thường tịch quang của Ngài. Pháp thân ở trong cái pháp giới, cho nên từ ở trong pháp giới đó đó mà tùy theo cái yêu cầu đó mà Ngài hiện thân ra. Cho nên mới có một cái là ứng thân quá thân. Cho nên Đức Phật có ứng thân quá thân đó. Thì quá thân Phật hay là ứng thân Phật đó, là từ ở trong pháp giới mà hiện ra. Cho nên ta bảo là pháp giới tạng thân, nhưng mà tùy xứ hiện. Tức là tùy xứ hiện, tức là tùy chỗ hiện ra khác nhau. Cho nên chỗ này đó, cái chỗ mà cái chỗ này ta phải hiểu cái gì. Tức là chỗ nào mà có người tin Ngài thì Ngài hiện ra chỗ đó. Cho nên người ta mới ví đó, như mặt trăng là chỉ có một thôi ở trên trời, nhưng mà có bao nhiêu sông hồ thì mặt trăng đều hiện vô đó hết. Mặt trăng đều hiện vô hồ hết. Cho nên nó có bao nhiêu tâm chúng sanh thanh tịnh, ví như là tâm thủy là nước mình đó, trong tâm mình đó, mà thanh tịnh nghĩ về Ngài đó, thì Ngài liền hiện vào tâm mình hết. Cho nên tùy xứ hiện là vậy đó. Tùy người nào mà có cái tịnh nhân, tức là cái hạt nhân thanh tịnh đó, nghĩ về Ngài đó, thì Ngài liền hiện vào trong đó. Cho nên cái quan trọng nhất mà các Phật tử chúng ta tu là chỗ đó. Nên đòi hỏi ba nghiệp mình phải thanh tịnh. Thì khi ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó, nó ví như cái mặt hồ mà nước trong vậy đó, thì cái ánh trăng hiện vô, Phật hiện vô của mình. Cho nên ở trên cái bước đường tu này đó, người nào tâm thanh tịnh thì người nó nhận được cái sự hộ niệm của chư Phật. Người đó đó, Đức Phật hiện vào trong tâm. Mà khi Đức Phật hiện được vào trong tâm chúng ta rồi thì sao? Người nào mà được Phật hiện vào trong tâm đó, thì tâm họ liền thanh tịnh. Thành ra tâm họ liền thanh tịnh, mà tâm họ chỉ nghĩ tới Phật thôi, không nghĩ bất cứ cái việc gì khác trên đời này nữa hết. Cho nên tất cả những cái trên đời này ta gọi đó là gì? Ta gọi là cuồng tâm hay là vọng tâm. Thành ra đa số chúng ta sống trong sanh tử luân hồi này đó, là chúng ta sống với cái cuồng tâm của chúng ta, cái vọng tâm của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ đó, mà cái cuồng tâm chúng ta mà ngưng lại được, cái vọng tâm chúng ta chấm dứt được đó, thì lúc bây giờ Phật hiện vô được. Còn cái vọng tâm chúng ta còn đó, cuồng tâm chúng ta có đó, tham vọng nhiều quá, cho nên lúc bây giờ đó Phật không thể nào hiện vào tâm ta được. Cho nên có người nữa thì nói rằng tôi cầu cái gì cũng được hết. Mà có người thì nói con cầu cái gì cũng không được hết, đúng không? Thầy mới biểu là cái người mà cầu cái gì cũng được đó, là cái người đó có cái tâm thanh tịnh, có cái hạt nhân thanh tịnh đó, cho nên cầu được. Còn tất cả những người mà cầu không được đó, là vì cầu bằng cái vọng tâm của mình, cái cuồng tâm của mình. Vọng tâm tức là do lòng tham mà cầu, cho đến này đâu có. Trên bước đường tu chúng ta thì, cho nên Phật hiện vào tâm của chúng ta. Tâm chúng ta nói là tâm người nào thanh tịnh thì Phật sẽ hiện vào chỗ đó. Mà khi Phật hiện vào tâm của người đó rồi thì sao? Nó sẽ có một cái lời nói mà nó tương ưng với Phật. Nó có một cái cử chỉ, cái hành động tương ưng với Phật. Cho nên ta nhìn ta thấy, ta biết người đó là tu thiệt đó. Cái người đó tu thiệt. Cho nên lúc bây giờ đó, họ có cái cử chỉ, họ có cái ngôn ngữ mà ta nhìn vô ta nghĩ tới Phật liền. Là tại vì Phật ở trong tâm họ. Cho nên Phật trong tâm thì cái trường hợp này sẽ hiện ra tướng. Bảo là tướng tùy tâm sanh. Cho nên cái tướng chúng ta bên ngoài đó là tùy cái tâm bên trong đó mà hiện ra tướng bên ngoài. Cho nên cái tướng con người nó luôn luôn thay đổi không dừng, là vì theo cái cuồng tâm của mình, theo vọng tâm của mình. Cho nên khi mà cái tâm chúng ta tốt thì hiện ra tướng tốt, cái tâm chúng ta thanh tịnh thì hiện ra cái tướng dễ coi. Nhưng mà cái khi cuồng tâm nổi dậy, vọng tâm nổi dậy thì cái trường hợp cái tướng thay đổi hết. Cho nên mà nếu quý vị thấy kỹ rồi, cũng có người đó, nhưng mà khi họ buồn á, mình thấy họ khác. Khi họ giận á, mình thấy họ khác nữa. Tức là biến đổi đi, biến đổi theo cái tâm giận ở bên trong, tâm buồn bên trong. Mà họ vui nữa thì cũng lại hiện ra cái tướng khác nữa. Cho nên vui, buồn này nằm ở trong vọng. Nhưng mà tâm thanh tịnh rồi nữa thì ta nhìn người đó ta có cái cảm giác như là họ không bị cái buồn vui của cuộc đời nữa. Đây là cái tướng, là tướng giải thoát. Cho nên khi tâm thanh tịnh thì cái tướng giải thoát hiện ra. Còn cái tâm vọng động thì cái tướng trần lao hiện ra. Cho nên hiện ra đủ thứ khác nhau hết. Nên trên bước đường tu thì chúng ta nhìn kỹ rồi thấy. Chứ vì Phật hiện vào tâm ta cho nên ta mới hiện ra cái tướng. Nhưng mà người nào nữa giữ được cái tâm thanh tịnh liên tục mà nghĩ về Phật liên tục đó, thì lần lần cái tướng Phật của họ giống, họ giống Phật hơn, họ hiện ra cái tướng gần giống như Phật hơn. Cho nên cái tướng của Phật á, thì bây giờ cái tướng gì? Cái tướng trường thọ. Trường thọ. Cho nên sống lâu nè. Cho nên khi mà thầy đi tu đó, thì cái này nói đi tu thì cũng nhờ một cái ông thầy tướng, ông thầy bói, ông coi đó. Mà thiệt ra trong lúc đó đó là thầy bệnh cái tim bẩm sanh. Mà 10 tuổi, 11 tuổi mà đã bị cái bệnh này rồi. Thì ông thầy bói ông coi, ông thấy ông cũng biết, nhưng ông đoán thấy ông này không thể sống lâu được. Ông nói là chú không thể nào mà sống tới 30 tuổi đâu. Yếu tướng. Không biết cái tướng thầy nhỏ sao mà người ta gọi là yếu tướng. Không thể sống tới 30 tuổi. Nhưng mà cái khi mà thầy đi tu rồi đó, tại vì nghĩ mình không sống được, cho nên mình hết lòng niệm Phật, hết lòng nghĩ tới Phật, từ từ nó chuyển đổi. Nó chuyển đổi. Cái thời đó thì chưa có ghép tim, chưa có mổ tim được như bây giờ đâu. Thành ra người nào bệnh thì chỉ có chờ chết thôi. Nhưng mà rồi đó, lần lần tu nó chuyển nghiệp. Tại vì trong lòng nghĩ tới Phật mạnh quá, cho nên Phật lực gia bị tới được. Gia bị tới được đó, nhưng mà tự nhiên nó chuyển đổi. Chuyển đổi nó làm cho cái trái tim mình trở thành bình thường trở lại. Cái nhịp tim nó trở thành bình thường. Chứ quý vị nghĩ đó, 11, 12 tuổi mà cái nhịp tim nó luôn luôn trên 100 thì cái trường hợp này thấy nguy hiểm rồi. Đó là cái trường hợp của thầy đó, thầy nói. Cho nên nó nhờ mình nghĩ mình chết, cho nên lúc nào mình cũng nghĩ tới Phật, và lúc nào nghĩ tới tu nữa, cái tướng mình nó thay đổi hồi nào không hay. Nó tự thay đổi. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên Phật hiện vào trong tâm chúng ta rồi đó, thì cái tướng chúng ta lần lần đổi. Tướng chúng ta đổi. Lấy cái phước của Đức Phật, lấy cái đức của Đức Phật mà tự trang nghiêm cho mình. cho nên lần lần cái tướng phước đức của mình hiện ra, mà cái tướng trần lao nghiệp chướng mình giảm đi, nó thay đổi lần. Còn nếu mà cái người nào nữa mà họ khởi lên cái tâm tham vọng nhiều quá, buồn phiền nhiều quá, bực tức nhiều quá đó, thì ban đầu nếu mình thấy họ cũng được, nhưng mà cái tướng họ nó xấu lần ra, phải không? Nó tệ hại lần ra đó. Thiệt ra đó, Đức Phật nói là chưa đáng chết, nhưng mà vì tham vọng, vì nghiệp chướng trần lao nặng quá cho nên nó tự nhiên chết. Nên kinh Dược Sư có nói là không đáng chết mà phải qua đời, phải không? Không đáng chết nhưng phải qua đời, thiệt là chưa hết số. Nhưng mà bây giờ những người này thì sao? Không đáng chết mà phải qua đời này nữa. Những người này chỉ có nghĩ tới Phật Dược Sư, mà Phật Dược Sư gia bị tới được đó, thì người này thoát nạn. Cho nên nếu mà thầy không gặp Phật thì chết lâu rồi chứ không sống tới giờ. Cho nên lúc nào trong lòng thầy nghĩ tới cái chết hết, nhưng mà rồi đã sống lần 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 lần, bây giờ được 81 tuổi mà chưa chết. Hồi đó người ta nói là tới không tới 30 tuổi, nhưng mà bây giờ tới 81 tuổi mà vẫn còn khỏe như thế này, còn thuyết pháp được thì thầy nói nhờ Phật thôi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, vì vậy đó mà đây chúng ta lại Phật đó, ta nói là pháp giới tạng thân nhưng mà tùy xứ hiện, tức là chỗ nào có tâm thanh tịnh, chỗ nào có người nghĩ tới Ngài thực sự thì Ngài sẽ hiện vào trong tâm người đó. Mà Ngài hiện vào trong tâm người đó được đó, thì lần lần cái thọ mạng chúng ta được kéo dài ra. Tại vì Ngài là vô lượng thọ, cho nên khi Ngài hiện được vào trong tâm chúng ta rồi đó, thì cái nghiệp chúng ta nó tiêu đi, nó tiêu đi, cho nên nó từ từ cái thọ mạng chúng ta kéo dài. Tại cái người chết yếu là tại nghiệp nặng quá cho nên nó chết, nhưng mà cái người sống thọ ra nó lâu ra khỏe mạnh đó, thì cái trường hợp này nhờ Phật lực gia bị tới, cho nên nghiệp tiêu mà phước sanh thì họ sống nhất. Rồi khi mà Phật gia bị tới được cho ta rồi đó, tâm ta rồi đó, tâm ta thanh tịnh được Phật gia bị tới đó, thì cái trí tuệ chúng ta sáng thêm một chút, tức là mỗi ngày chúng ta sáng thêm một chút. Còn cái tham vọng chúng ta mà nó tăng lên đó, thì mỗi ngày nó đần độn thêm một chút, không? Thì tham giận thì mất khôn. Thế nhiều người không khôn lắm chứ, nhưng mà vì lòng tham cho nên mất khôn, cho nên bị người ta lừa, không? Bị người ta lừa. Còn nếu mà mình không có tham ấy, thì cái trường hợp cái trí khôn lần lần sanh ra. Trí khôn chúng ta từ từ sanh ra là vì tham đoạn, sân đoạn, cho nên cái si mê tự biến mất. Cái người mà hết tham hết giận ấy, thì cái tánh sáng họ lần lần sáng ra. Sáng ra rồi đấy, thì chúng ta biết được những cái chúng ta đáng làm, những cái chúng ta không làm, những cái chỗ ta nên tới và những chỗ ta nên tránh, những cái người ta nên tiếp xúc và những người ta nên từ chối, phải không? Cho nên chúng ta sẽ không mắc phải những cái sai lầm này. Cho nên chỗ này để bảo là vô lượng quang, tức là Phật rọi vào lòng chúng ta rồi tự nhiên lòng chúng ta sáng lên, mà ta không bị những người chung quanh mê hoặc ta nữa. Cho nên mới ban đầu tu đấy, thì thầy cũng nghĩ cái chỗ này nè, nghĩ tới Đức Phật đó. Rồi nó tự nhiên ở trong lòng mình nghĩ, trong lòng mình nghĩ, rồi lòng mình lại nghe, nghe Phật chứ. Cho nên là tất cả các Phật tử tu mà tập cái chỗ này đó, lần lần mình nghe Phật. Cho nên chỗ mà mình nghe được Phật đó, chỗ này nữa, Ngài Trí Giả Đại Sư bảo là không nghe mà nghe. Tại vì cái đêm thanh vắng, không có ai hết, không có tiếng động, nhưng mà mình nghe, phải không? Tại nên mình nghe được. Nên hồi nhỏ mới vô chùa nữa, thầy nghe tiếng tụng kinh, thì thầy mới hỏi hòa thượng, thầy nói con nghe có tiếng tụng kinh trên chùa mà con đi kiếm con không thấy, không thấy ai hết ấy. Thì hòa thượng mới nói thầy tổ tụng kinh đó con. Các vị nghe vậy hiểu sao? Tức là tổ đã chết từ lâu rồi nhưng mà bây giờ còn tụng kinh, phải không? Cái chỗ này đó là trên bước đường tu đó, bảo là nghe được những cái mà không nghe, nghe những cái mà không còn ở trên trần gian này nữa. Cho nên từ chỗ này đó, Đức Phật nhập diệt rồi mà Ngài Trí Giả Đại Sư nghe được pháp âm của Đức Phật giảng kinh, cho nên nghe được cái này đó là cái trí chúng ta nó sáng ra thêm nhiều hơn, nó sáng hơn. Cho nên nhờ cái chỗ này đó mà bữa nay đó thì ta nghĩ như thế này, cái trình độ ta tới này ta nghĩ này, nhưng mà nhờ Phật lực gia bị tới cho nên trí chúng ta sáng thêm lên chút, ngày mai ta lại nghĩ khác đi, ta lại hiểu rõ hơn, lần lần chúng ta tiếp cận được với chân lý là chỗ này. Cũng một bài kinh đó, nhưng mà bữa nay ta hiểu khác, năm này ta hiểu khác, nhưng mà vì có tu, có Phật gia bị tới, cho nên sang năm chúng ta hiểu khác nữa. Vì vậy đó, mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đó, một chữ hay là một câu mà giảng cho đến đến cùng kiếp không hết đó, là nói cái chỗ này nữa. Đây các Phật tử, tức là cái hiểu, cái biết của mình đó, nó rộng ra, cho nên nghe được, lần lần nữa mình nghe được. Thành ra ban đầu thì nghe cái gì, nếu mà quý vị đó cái tâm thanh tịnh chút, có niềm tin ở Phật một chút, phần lớn đó, có những người đó họ thưa với thầy này, khi mà họ cùng đường rồi họ nghĩ là chết rồi, nhưng mà họ tới đó họ lại Phật Bà rồi, họ nghĩ rằng lại Phật trước khi chết thôi, lại Phật rồi chết, không có niềm tin chút vậy đó, lại Phật rồi chết. Thành ra mới cúi đầu xuống lại Phật đó, nghe như ai nói trong lỗ tai mình đó. Nghe được, nghe là, nhưng mà nhìn lại không thấy ai hết á. Nhưng mà trong lúc đó mình nghe được á, cái này nghe bằng gì? Nghe bằng cái tâm của mình, nghe bằng cái lòng thành của mình, nghe bằng cái niềm tin của mình á. Cho nên cái này đôi khi lại đúng sự thật. Thành ra đúng sự thật. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhận ra thấy đó. Cùng đường rồi nghĩ là chết rồi, nhưng mà Phật cứu, cứu chúng ta bằng cái đó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nghe được cái pháp âm của Đức Phật, không nghe ngôn ngữ, không có ai nói hết, nhưng mà ta nghe được. Thì cái này nghe Phật nói, nghe Phật nói, nghe được hộ pháp Long Thiên nói, nghe được tất cả các vị thánh thần họ nói này. Cái này nhiều người thưa với thầy chuyện này. Ta nói nhiều người thưa với thầy chuyện này. Ta nói trong lúc mà khó khăn, trong lúc mà tranh đấu đó, ta nên có nhiều anh sinh viên thưa với thầy này. Tự nhiên sao con nghe ai nói là tối nay đó là mật thám nó sẽ tới nó bắt đó. Tức là nghe ai nói như vậy, biết không? Thành anh này nghe ai nói như vậy đó, tối nay mật thám sẽ tới bắt anh đó, biết không? Anh mới tới anh thưa với thầy, nó sao con nghe ai nói vậy mà con không thấy ai hết thầy. Thầy mới nói anh, thầy nói cái này Phật nói đó con. Tức là Phật nói đó. Thôi đi đi, đi đi. Thành ra nhiều người họ thoát nạn được, họ nhờ cái này. Tức là các vị thần họ mách cho mình, các vị thần họ mách, gọi là báo mộng cho mình, mình biết cái chuyện lành chuyện dữ để mà mình tránh, mình thoát nạn trên cuộc đời này. Đấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, là người Phật tử chúng ta có cái niềm tin đó, ta nghe được vậy. Thì chỗ này bảo là pháp giới tạng thân của Đức Phật đó, chỗ nào cũng, Đức Phật cũng hiện ra được hết, nếu mà chỗ đó có người và tin Phật. Cho nên cái câu mà kết hồng danh chúng ta lại đó, ta lại pháp giới tạng thân A-di-đà Phật đó, ta lại cái pháp giới thân của Đức Phật, chứ không phải là Tây Phương Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật, không phải. Tại là Phật ở bên Tây Phương Cực Lạc đó, cái này là ứng thân Phật. Ứng thân tức là một cái thế giới thật như vậy. Cũng như ta bà giáo chủ là Phật Thích Ca đây, nếu Phật Thích Ca làm giáo chủ ở cõi ta bà này, Phật Di Đà làm giáo chủ ở cõi Tây Phương, cái này là ứng thân. Nhưng mà khi mà ứng thân rồi đó, để mà làm một cái việc gì rồi đó, thì cái trường hợp này sau này đó, thì các ngài cũng hãy có ứng hiện thì có biến mất đi. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói sau này Đức Phật A Di Đà nhập diệt á, thì Bồ Tát Quan Âm là sẽ là người lên làm Phật thay cho Đức Phật Di Đà này. Tức là Phật này diệt độ rồi thì có Phật khác tiếp tục ra đời. Tức hãy có ứng hiện lên thì có biến mất đi, phải không? Nên đó là ứng thân Phật. Còn quá thân Phật á là ở trên bước đường này chúng ta tu này. Thành ra chúng ta tu đây, chúng ta có thể trở thành quá thân Phật hay là trở thành hoạt Phật. Hoạt Phật ta gọi là Phật sống. Thành Đức Đạt Lai Lạt Ma có nghe ta gọi là quạt Phật đó. Có người nói là Phật sống, Đức Phật sống. Tên là Phật sống, ông đây là gì? Tại vì cái ông này đó, Phật hiện vào trong tâm ông ấy, cho nên ông biết được nhiều việc. Ông biết được nhiều việc mà người khác không biết được. Ông làm được những cái việc mà người khác không làm được. Đấy. Đây là cái trường hợp đặc biệt của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó. Cho nên năm 1959 là ông biết thế nào Trung Quốc cũng dẹp cái Tây Tạng của ông ta. Cho nên ông ta mới đưa một số người dân Tây Tạng mà chạy qua bên Ấn Độ tị nạn để thành lập một cái nước Tây Tạng ở ngoài Tây Tạng. Đấy. Tức là Ngài cảm nhận được, Ngài biết được những cái chuyện sắp xảy ra. Đây là trên bước đường tu đó. Thầy cũng có duyên là gặp Ngài được mấy lần nữa. Tại vì Ngài lớn hơn thầy có mấy tuổi, cho nên trong những cái lần đi họp có duyên được gặp, thầy có cái cảm giác đó. Ngài có một cái từ trường rất là đặc biệt. Cái từ trường đó. Cho nên cái này người ta bảo là Đức Đạt Lai Lạt Ma là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Tức là Bồ Tát Quan Âm là hiện thân vào ở trong con người của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên Ngài có một cái lòng từ đặc biệt, thương người, cứu người. Cái trường hợp này, đó là cái trường hợp này, gọi là quá thân Phật. Quá thân Phật tức là Phật hiện vào trong người nào đó thì người đó sẽ trở thành quá thân. Họ có những cái ngôn ngữ, có những cái hành động, có những cái suy nghĩ giống như Đức Phật vậy đó, thì ta gọi đó là quạt Phật hay là quá Phật. Nhưng mà cái quá Phật, cái quạt Phật này đó thì nó không thể lâu dài. Tại vì tất cả mọi người chúng ta đây ai cũng có thể trở thành Phật hết đó. Nhưng mà nó không lâu dài. Cho nên một niệm tâm nghĩ tới Phật thì lúc bây giờ ta tiền hiện Phật. Nhưng mà một niệm tâm khác, cái cuồng tâm nổi dậy đó, thì Phật liền biến mất, phải không? Cho nên trong một niệm tâm làm Phật, trong một giờ làm Phật, trong một ngày làm Phật. Cho nên có những người mà kéo dài được như Đức Phật Thích Ca, trong một kiếp làm Phật, phải không? Đây trên bước đường tu nữa. Cho nên cái này nữa là quá thân Phật. Cho nên Phật có ứng thân và có quá thân. Nhưng mà ứng thân Phật thì có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thì gọi là ứng thân. Thầy Đức Phật đã ứng hiện vô trong thân đó, cho nên sanh ra từ bào thai thì nó phải có đủ hảo tướng. Còn bây giờ chúng ta tu vì bằng cái niềm tin chúng ta mà cảm được Đức Phật, cho nên Đức Phật hiện vào trong thân chúng ta thì cái thân tướng này chúng ta đã có sẵn rồi, cho nên nó có thay đổi mà thay đổi ít thôi, phải không? Thành ra trong 32 tướng tốt đó, chúng ta được một hai tướng nào đó chẳng hạn, hoặc được chừng nửa tướng nó cũng được, phải không? Thành ra ta nói cái người sao có cái con mắt giống Phật quá, nên ta gọi mắt Phật. Có người ta nói cái mũi sao giống Phật quá, phải không? Có người ta nói cái miệng sao giống Phật quá, quý vị để ý thấy phải không? Nó có những người đó, nó có được một hai tướng thôi chứ không có được hết. Tất cả mọi người chúng ta thì đều có một phần tốt trong đó cho nên không đủ. Nó không đủ, nhưng mà điều khi Phật hiện vào đó thì cái hảo tướng tự nhiên hiện ra trong 80 vẻ đẹp đó. Cho nên nhìn thoáng qua đó, nhìn thoáng qua tại cái vẻ đẹp đó, thì nó không phải là cố định, nó không cố định. Cho nên ta thấy cái người đó đẹp, ta thấy cái người đó tốt, ta thấy được. Đó là cái hảo tướng hiện ra. Cho nên tất cả mọi người chúng ta quá thân Phật thì không đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn ứng thân Phật là phải có đủ. Có đủ mà trong đó có ba cái tướng đặc biệt là phải có thì mới được. Tức là ở trên đầu nó có cái vô kiến định tướng, phải không? Ở trên giữa chân mày có cái bạch hào tướng, và ở trên ngực có cái kiết tường tướng. Cho nên cái tướng mà kiết tường ở trên ngực hiện ra đó thì sao? Đức Phật nói cái người đó họ tới chỗ nào đó thì cái đường bán kính mà 500 do tuần đó đều được an lành hết, tại vì họ có cái tướng kiết tường này. Có tướng kiết tướng. Cho nên có được một cái tướng tốt đó, có được cái tướng này nữa, cái tướng đó là tướng an lành. Đấy, tướng an lành, ai được gần cái người này nữa thì vẫn được an lành thôi. Đấy, cho nên khi mà Đức Phật còn tại thế đó, trong đó có một thầy tỳ kheo mà đệ tử Đức Phật đó, Đức Phật nói ông này có cái phước lớn lắm, cho nên cái ông này nữa là không bao giờ thiếu, không bao giờ nghèo, không bao giờ đói ông này đâu. Cho đi một đoàn mấy thầy tỳ kheo nữa, mà Đức Phật hỏi trong cái đoàn mấy thầy đi qua cái đường đó nguy hiểm như vậy, phải không? Thành ra nguy hiểm như vậy mà khó khăn như vậy nữa, nghèo thiếu như vậy nữa, mấy thầy đi có sợ không? Thì đương nhiên là sợ chứ, phải không? Nhưng mà Đức Phật nói là có cái thầy tỳ kheo đi trong đoàn không? Nó có, phải không? Thế nên có ông thầy tỳ kheo mà có cái tiếng, cái tướng kiết tường ở trên ngực đó, đi trên đường thì cái trường hợp này không bao giờ có chuyện gì xảy ra hết. Đây là cái tướng phước. Đấy, cho nên đi mà có một người có phước đó, thì sao? Tức là hộ pháp Long Thiên che chở họ. Mà mình đi chung với họ nữa thì che chở cái người này mà mình cũng được, cũng được may mắn, mình cũng được thoát chết. Không, đây là trên bước đường tu mình. Thành ra tất cả các vị nên biết ba cái tướng quan trọng nhất đó, là cái trí tướng của Đức Phật đó, là không bao giờ sai lầm, tức là cái thấy không bao giờ sai lầm. Thành ra cái kiết tường tướng đó, là dầu có gặp khó khăn nguy hiểm gì đi nữa cũng không thể chết được. Cho nên Đức Phật Thích Ca, quý vị thấy tất cả các vị giáo chủ khác ra đời đó là hầu hết là bị chết đi, tức là không thể sống được. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó thì trường hợp tại vì ngài có kiết tường tướng cho nên không ai hại ngài được hết. Đây là trên bước đường tu ta nhận không ai hại được Đức Phật hết. Cho nên đến khi mà Đức Phật vào Niết Bàn, 80 tuổi Đức Phật vào Niết Bàn đó, thì tất cả các vua chúa nó là đều thỉnh Xá Lợi ngài về để xây tháp mà thờ hết đấy. Tại vì ngài có cái tướng này đấy. Cho nên nếu mà ai có đủ ba cái tướng này đó, thì ở trong đời của mình đó, chắc chắn là an lành nhất. Đó là trên cái bước đường tu. Còn nếu mà ta có được cái tướng ở trên đầu đó, gọi là cái vô kiên đảnh tướng, cái này gọi là đức tướng đó, cái tướng này cũng nó là một tướng quý. Tên là tướng này là ai thấy cũng kính trọng hết. Tên là ai thấy họ cũng phải kính trọng hết. Mặc dầu á, cái người đó nó ở đằng sau lưng nói đủ cái chuyện hết, nhưng mà hãy thấy Đức Phật một cái là tự nhiên phải sụp xuống lại thôi, hiểu không? Sụp xuống lại thôi. Đây là trên cái bước đường tu, tại vì Đức Phật có cái đức tướng, cái đức tướng, cái tướng này là, cho nên trên bước đường tu này của chúng ta nữa, nếu mà ta chưa hiện được cái đức tướng như Đức Phật, nhưng mà ta có một cái khiêm cung, phải không? Biết kính trọng người khác, thì cái trường hợp lần lần ta cũng được cái này, được cái tướng phước này. Đó là ba cái tướng mà quan trọng nhất của một Đức Phật ứng thân trên cuộc đời. Còn tất cả các vị hóa thân thì không có được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Đức Phật, nhưng mà nó có những cái mang máng, phải không? Nó có những cái mang máng hơi giống giống Đức Phật. Cái mũi hơi giống Đức Phật, cái mắt hơi giống Đức Phật, cái miệng hơi nói giống Đức Phật, cái giọng nói cũng hơi giống Đức Phật. Cái giọng nói của Đức Phật là sao? Tức là giọng nói của Đức Phật á, thì cái người ở gần á, thì không chát tai, mà người ở xa vẫn nghe rõ, là tại vì cái giọng nói của Đức Phật đưa thẳng vào tâm của con người ta, cái giọng nói đi thẳng vào lòng người ta. Cho nên cái này là cái quan trọng nhất của Đức Phật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta lại hết tất cả các Đức Phật xong rồi nữa, ta tổng lại lại pháp giới tạng thân này là lại cái pháp giới thân này. Đó là tổng thể. Rồi khi ta lại hết rồi đó, thì quý vị bắt đầu đọc cái gì? đọc cái bài gọi là phát lồ sám hối, phải không? Phát lồ sám hối tức là bộc lộ tất cả những cái tội của mình mà mình cảm nhận được. Ta nhìn thấy Đức Phật như vậy rồi thì mình mới cảm nhận được cái lỗi của mình. Thế nên đầu tiên là mình thấy trên đầu mình không có vô kiến định tướng, trước chân mày mình không có bạch hầu tướng, trên ngực mình không có kiết tường tướng, mình còn gặp bao nhiêu những cái khó khăn nguy hiểm trong cuộc đời này đó. Ta thấy như vậy đó. Cho nên tự đó mà nghĩ tới thân phận mình. Tại lấy thân phận mình đem so với Đức Phật để mình hiểu mình. Nhìn Đức Phật để mà hiểu mình, nghĩ lại mình. Thế cho nên lúc bây giờ đó, ta mới sanh ra cái tâm kính trọng thực. Ta nói là chư Phật Thế Tôn. Chư Phật Thế Tôn tức là các Đức Phật Thế Tôn, tức là các Đức Phật là đều được mọi người ở trên đời này kính trọng hết. Mình đã đọc hết danh hiệu rồi thì mình nói tất cả các Đức Phật này đó là mọi người đều kính trọng Ngài hết đó, trong khắp mười phương. Trong khắp mười phương chư Phật Thế Tôn hiện hữu trong đời. Đây, chư Phật ở trong mười phương và chư Phật hiện hữu trong cuộc đời này. Thế nên chư Phật hiện hữu trong cuộc đời này đó, đôi khi Phật hiện ra mà ta không biết, Bồ Tát hiện ra bên cạnh ta mà ta không biết, hiện hữu. Mà khi chết rồi mình mới biết. Thế nên như Ngài Không Can thì khi mà nhập diệt rồi, người ta biết Ngài là Phật Di Đà hiện lại. Hay là hàng sơn thập đắc đó, là khi mà nhập diệt rồi đó thì ta mới nghĩ đây là Bồ Tát Quan Thù, Bồ Tát Phổ Hiện. Đây là tất cả những cái người mà hiện ở trong cuộc đời này, họ sống bên cạnh mình mà mình biết. Cho nên Thầy nói trên đời tu của Thầy, Thầy cũng có cái cảm giác như vậy. Thầy cảm giác là sao? Khi nào mà khó khăn nguy hiểm thì Thầy thấy có người hiện ra giúp mình. Có người hiện ra giúp mình trong cái hoàn cảnh đó để mình thoát ra được, mà mình đi tới được nữa, mình tu. Thì cái này Thầy nói là Bồ Tát Quan Âm, tức là Bồ Tát Quan Âm ấy, tức là hiện ra cho Thầy. Thì khi là hiện ra làm ông tướng, khi mà hiện ra làm ông quan, mà khi hiện ra làm bà già, phải không? Tức là đủ hết. Thành ra có nhiều hồi nữa mình đói không có gì ăn hết ấy, nhưng mà bây giờ gặp một bà già cho mình nửa ổ mì thì quý vị nghĩ sao? Tự nhiên có người tốt với mình và thương mình như vậy thì đây Bồ Tát Quan Âm. Trong lúc như nhờ như vậy đó mà mình sống được. Cái khi mình đói thì nửa ổ bánh mì không phải là quý sao? Một cái củ khoai lang không phải quý sao, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Đó, để mình sống được, mình tu được đó, thì luôn luôn bên cạnh mình đó, mình kiểm chứng lại mình thấy. Chứ Thầy đi tu sớm quá mà, chứ cái tuổi đó chưa đủ khôn, nhưng mà đi được và tu được đó, thì Thầy nói cái này. Luôn luôn bên cạnh mình có các vị hộ pháp thiện thần, có các vị Bồ Tát mình không thấy được. Cho nên hiện hữu trong đời nhưng mà mình không thấy được. Mình mới nói được câu này: tất cả các ngài thương xót cho con, phải không? Thương xót con chứ. Tại thương xót mới cứu này. Ở trong đời tại vì con không biết. Tại nên nhiều khi các ngài hiện ra làm ăn mày ăn xin mà con thấy con ghét, con mắng, phải không? Thấy mình tội đấy. Phật mà Bồ Tát mà cho nên giống như là Bồ Tát Văn Thù mà hiện ra làm ông lão ăn mài văn cát là để mà thử ngày hư vân nữa. Thì trong lúc đó mọi người thấy ông này nó ông ăn mài, phải không? Đấy. Nhưng mà tới chừng lên núi Phổ Đà rồi, lên núi Ngũ Đài rồi đó, thì Hòa Thượng ở trên núi Ngũ Đài mới nói với Ngài Hư Vân đó, chính Văn Cát là Văn Thù đó, Bồ Tát Văn Thù nữa. Ngài Hư Vân mới nghiệm lại phải. Chứ nếu thiệt ông ăn mài thiệt đó, sao mình đi đâu không gặp ông hết? Sao đi đâu mà lúc nào khó khăn nguy hiểm mà thấy ông hiện ra? Ông đi bằng cách nào mà ông như vậy? Mà ông ăn mài mà sao khỏe như vậy mà sống được như vậy? Rồi đi gần tới núi rồi đó, gần tới núi Ngũ Đài rồi đó, thì ông ăn mài này mới nói với Ngài Hư Vân đó, thôi đường từ đây lên đó không xa nữa, mà chắc tôi không còn gì khó khăn, thành ra tôi có việc tôi phải về trước đây. hẹn gặp lại ở trên núi không? Đây trên bước đường tu quý vị có bao giờ gặp những cái người như vậy không? Mà gặp rồi ta nghiệm nó lại, ta coi chừng ở đây là hộ pháp thiện thần hiện ra để mà chỉ lối đưa đường cho mình đây. Trên bước đường tu đó, tại ngày xưa người ta tu nó khó khăn lắm, chứ không phải như bây giờ có chùa có giảng đường đi tới mà học. Hồi xưa không có chuyện này đâu, cực khổ lắm sống được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mình không biết được. Cho nên bây giờ thầy đọc lại cái câu này là sao? Thầy đọc lại cái câu này đó, chính cái này là thầy biên soạn ra đó, là tự thầy sám hối thôi. Từ hồi đi tu cho tới bây giờ đó, là tất cả các ngài đều hiện ra giúp con, cứu con, dạy con đủ cách trên này. Cho nên con mới trưởng thành được. Nhưng mà con không biết, phải không? Cho nên mà nói một câu là thương xót cho con, hay là thương xót chúng con đây nè. Là vì mình không biết được, không biết các ngài ở đâu, phải không? Chư Phật trong khắp mười phương, chư Phật Thế Tôn hiện hữu trong đời, tất cả các ngài thương xót chúng con, hoặc con đời này hay là đời trước, nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay tạo ra các tội không? Đây bây giờ mới phát lộ. Bây giờ nhớ không hết được, nhớ không hết được tội. Đời này mình nhớ không hết thì còn đời trước nữa, và nhiều kiếp xa xưa cho đến tận ngày nay nhiều tội quá. Tại nhiều tội quá cho nên mới hiện ra thân trên cuộc đời này, ốm đau bệnh hoạn nghèo đói khổ sở này. Đấy là sự thật. Cho nên nhìn Đức Phật rồi mình mới nghĩ tới thân phận mình. Mình thấy là tại do sao? Tạo ra các tội, hoặc tự mình làm, hoặc xúi người làm, hoặc thấy người làm sanh lòng hoan hỷ. Thấy không? Thấy ba tội này đó. Tức là tự mình làm, tự mình làm tức là thân tạo tội, xúi người làm tức là miệng tạo tội, thấy người làm sanh lòng hoan hỷ là ý tạo tội. Cho nên người khác làm ác nhưng mình bằng lòng. Thí dụ bây giờ đó, mình ghét cái người đó, nhưng mà có một người nào đó đánh cái người đó thì sao? Mình thấy hoan hỷ lắm, phải không? Đáng rồi, phải không? Đấy, tội đấy. Thấy người ta đánh người mà mình cũng hoan hỷ nữa. Đấy. Hay là cái trường hợp đó đó, bây giờ nó các Phật tử mà mình muốn ăn nhưng mà mình sợ giết nó mang tội, mình tu rồi mình sợ giết nó mang tội. Cho nên có một người nào mà họ xung phong họ giết nó đi, giết con vật đó đi, thì để mình chia phần, phải không? Đấy. Còn mấy bà chủ thì thường thường đó, mình không dám giết, mình sợ tội, nhưng biểu người làm giết, phải không? Biểu nó giết đấy. Hoặc là thấy nó giết mà mình nghĩ nhờ nó giết mình có phần trong đó, có ăn được không? Đây, tội của mình. Mà chính những cái tội mà mình đã làm đó là sao? Cho nên đến tận ngày nay này, kiểm lại trong đời mình thấy này, mình ốm đau bệnh hoạn là cái trường hợp này là do tội sát sanh nhiều. Mình bị thiên hạ chê bai chửi mắng, mình là gì? Phạm khẩu nghiệp đời này hoặc đời trước. Đấy là trên bước đường tu tự thấy mình để mình biết chứ. Đần độn ngu si này, tội mình, tất cả các cái tội này. À, trong khi mình tạo tội đó thì có tội ấy, thì mình che giấu, còn có tội thì mình không che giấu, phải không? Tức là công khai làm, có cái thì làm rồi mà sợ người ta biết che giấu. Thì những cái tội này đó, đáng đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nơi chốn biên địa nghèo khổ đạ đày. Tất cả tội này cầu xin các ngài cho con sám hối này. Đấy, cái câu này đó là tự trong đáy lòng thầy đó, thầy nghĩ ra này, thầy viết ra này, tự này. Tại vì thầy sanh ở trên củ chi đất thép này, trong một gia đình mà nghèo khổ mà. Thầy là từ hồi nhỏ là chui vô đống rơm ngủ, phải không? Đây lạnh quá mà quần áo không có, đấy, nghèo khổ đọa đày. Để nhìn thấy tội mình làm cái gì đây, từ nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay tạo gì nhiều quá đây, cho nên bây giờ trong hoàn cảnh khổ như vậy. Nhưng mà may mắn là đi tu được, thoát kiếp được, ta đã nhờ các ngài cho con sám hối. Các ngài nó được rồi, thôi con ráng sám hối đi, ráng tu đi con, thấy không? Ta sẽ phù hộ cho, sẽ giúp cho. Ta đã trong tự đáy lòng của mình ấy, mình thành khẩn rồi, cũng tự trong đáy lòng mình ấy, mình nghe chư Phật chứ, mình nghe chư Phật nói, ngài bằng lòng rồi, thiệt lòng sám hối rồi, thiệt lòng muốn tu rồi, thì ta sẽ độ cho con tu, phải không? Đây là trên bước đường tu thật lòng. Cho nên các ngài bằng lòng cho mình sám hối, tức là các ngài bằng lòng cho mình sám hối rồi sao? Đây cuộc đời nó bắt đầu thay đổi từ đây. Thôi bao nhiêu cái tội của con nó khoanh lại, phải không? Cái tội mà nhiều đời nhiều kiếp cho đến tận ngày nay đó, thôi về khoanh lại đi, khoanh lại, ta giữ cái tội này giùm cho con này, phải không? Đấy. Ta để ngày khoanh cái tội này lại cho mình rồi nữa, thì thầy nó tự nhiên sao mình bệnh tật hết đi, phải không? Tại tội các ngài khoanh lại rồi, bằng lòng rồi, các ngài nhận cái tội này giùm mình rồi, để cho mình tu. Đấy. Chứ còn thầy hồi nhỏ nữa là bệnh khổ dữ lắm. Thành ra 6-7 tuổi đi học, mà nhiều khi sáng dậy nó trời lạnh, nó sưng hai cái đầu gối đi không được, thôi bỏ học. Rồi qua tới mùa đông này lạnh nó nhiều khi nó bị xiển, nó ngồi thở không như con ếch vậy đó, chứ còn làm gì nữa. Nhưng mà nhờ cái này đó, Đức Phật khoanh lại giùm, tức là khoanh cái tội này giùm nữa, ta nên ngày giữ giùm mình đây. Hết không? Không hết đâu, phải không? Còn đó, khoanh lại để đó. Nhưng mà khi nào đó có điều kiện thì nhất định tất cả những cái tội ác này trả hết như không này. Thế nên bây giờ đó, nếu mà bắt mình trả cái này đó, thì mình tu không được. Tại hồi nhỏ mà như vậy là bệnh khớp rồi bệnh xiển rồi bệnh tim nữa, làm sao mà tu? Cho nên ngày khoanh lại hết này giùm thầy nó tự nhiên mạnh ra. Cho nên tự nhiên mạnh ra rồi tu được, rồi làm đạo được, để nó sanh ra công đức chứ. Cho nên Đức Phật chỉ giúp mình nhịn. Nhưng mà khi sanh ra công đức rồi nữa thì sao? Mình có điều kiện tốt rồi, mình trả lần, phải không? Tức là trả lần tất cả những cái tội quá khứ này. Tất cả những cái gì trước đây mình tạo thì bây giờ mình phải trả chứ. Mình vay rồi mình phải trả chứ. Cho nên trên bước đường tu của thầy nó có cái đặc biệt đó là có tiền không dám ăn đâu, phải không? Để trả nợ, phải không? Trả nợ đấy. Trả nợ đâu? Tại vì Phật là ngày khoanh lại cho mình rồi, tự trong lòng thầy nghĩ đó, bây giờ mình có cơm ăn, có áo mặc, sống được, tu hành được cái này đó, là nhờ Phật bảo đảm cái này cho mình rồi. Cho nên ngài lấy tiền của ngài, ngài bỏ ra, ngài thay cho mình rồi. Ngài lấy công đức của ngài, ngài thay cho mình rồi. Cho nên mình nhờ nương theo công đức của Đức Phật đó mà mình tu được. Cho nên tu được đó, thì lúc bây giờ đó, mình được cái gì đó, lấy cái này hồi hướng cho Phật chứ, trả lại. Chứ không phải mình ăn quỵt luôn, phải không? Tức là vô chùa tu rồi đó, khi mà đi tu rồi đó, thì lúc bây giờ đó, người ta cho mình cơm ăn, người ta cho mình áo mặc, người ta cho mình chỗ ở, không tốn tiền. Cái này ai? Tức là Phật đây. Tức là nhờ Phật đấy. Rồi đi học được miễn phí nữa, phải không? Này Phật đấy. Phật bỏ tiền ra thay hết cái này cho mình đây. Cho nên nhờ như vậy mà mình tu được. Cho nên bây giờ tu được rồi nữa là phải trả lại nợ cũ này, trả lại cho Phật chứ. Cho nên thầy nó là hết lòng mà làm cho Phật. Nên khi mà đi học xong ở bên Nhật rồi đó, thì mấy thầy khác nó bị Việt Nam mình chiến tranh rồi đó, chiến tranh rồi đó, thì bây giờ ở bên đó kia sướng hơn chứ, phải không? Thầy nghĩ phải trở về trả nợ. Tức là học rồi, xong rồi phải về trả nợ này, tức là tu rồi phải trả này, Bây giờ có điều kiện trả này trả này. Đấy. Mình vay tiền để mình ăn học, mà ăn học xong rồi phải trả nợ chứ, chẳng lẽ mình trốn luôn hả? Đây, đây là trên bước đường tu đó. Tức là về và chịu cực chịu khổ hết lòng để lo cho Phật Pháp, phụng sự Phật Pháp. Cái này để trả nợ. Đấy, trả cho hết cái nợ này đi. Nợ mà nhiều đời nhiều kiếp mình vay đây. Nhưng mà có một cái là mình vay nợ của Phật đó, nó trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là được gấp đôi, phải không? Tức là làm công được gấp đôi, tức là làm ít mà được nhiều. Đấy, cho nên trả mau hết. Đấy là trên bước đường tu đó, tức là trả mau hết. Đó là trên bước đường tu đó, thì nhận ra được. Thành ra sám hối mà các ngài bằng lòng khoanh nợ lại cho mình, cái đó là mình bắt đầu dễ dàng rồi. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu làm ăn được, khá lên được rồi thì nhớ phải trả nợ. Đấy, cái điều quan trọng nhất. Cái này là ông thân của thầy đó kể cái chuyện đời ông cho thầy nghe mà thầy biết. Tại khi ông làm ăn, ông bị thất bại, ông bị vỡ nợ đi, ông chỉ còn có con đường chết thôi. Thì lúc bây giờ đó, nhờ có căn lành cho nên ông bò về chùa. Đấy, bò về chùa. Tôi đã gặp hòa thượng ở chùa đó, nuôi, nuôi rồi cho uống thuốc cho lành mạnh trở lại. Công quả trả thời gian là thấy khá được rồi đó. Thì bây giờ đó, hòa thượng đến chùa mới biểu thôi, bây giờ con về, trở về nhà ráng làm mà trả nợ. Trả nợ hết rồi hãy đi tu, chứ không ai đi trốn nợ được nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái khi mà mình được Đức Phật khoanh nợ cho mình rồi đó, là mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu. Tức là được khỏe mạnh rồi lo tu, hiểu? Được khỏe mạnh rồi lo tu, lo học, lo làm việc để trả nợ cái này. Thế tự nhiên mình mới có được cái thặng dư. Cái thặng dư giá trị, cái đó là chính của mình đó. Cái thặng dư giá trị đó là gì? Tức là mình làm, nhưng mà lúc bây giờ đó có cái giá trị thặng dư đó, cái công đức đó, thì người ta quý trọng mình. Ta quý trọng mình là vì ta quý trọng cái công đức do mình làm đó. Cho nên mình làm được một cái việc nào đó thì bây giờ ta quý trọng cái việc làm đó của mình chứ. Thì cái này là tu được đây. Cho nên tu được. Cho nên lúc bây giờ mình mới nói thêm cái nữa, phải không? Nói thêm cái phần sau này nữa, cái câu sau đó quý vị nhớ. Cái câu này nó cũng tự trong đáy lòng thầy mà thầy nói ra. Tất cả công đức do con tu được ở hiện đời này hay là đời trước, phải không? Tất cả những cái mà con làm được này, tất cả những cái con làm được trong đời này hay đời trước này, thì tất cả mình làm được cái gì ở trong này đó, thì nó có hai cái việc mà thường người ta hay nói đây. Tức là bố thí và trì giới. Bố thí và trì giới, tức là thí cho chúng sanh cơm ăn áo mặc, hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời này. Đấy, trên bước đường tu của mình có hai cái này thôi. Thấy người nghèo, người khổ, người khó khăn hoàn cảnh đó, mình tự nhiên khởi lên cái tâm thương, và mình muốn giúp đỡ họ, muốn cứu mang họ. Cái này là công đức tu được đấy. Cho nên do công đức tu được là chỗ này. Cái thứ hai đó, mình không tạo những cái tội lỗi, mình không làm những cái chuyện sai quấy, thì mới sanh ra được công đức chứ. Không làm cái chuyện sai quấy để mình làm gương cho đời, phải không? Cho nên mọi người họ nhìn, họ thấy mình đó, tu được rồi đó, họ phát tâm họ tu theo làm gương. Cho nên nữa, thầy nói là tới năm nay thầy 81 tuổi thầy còn khỏe mạnh được, làm được. Thì cái chỗ này đó là làm gương cho những người khác. Tại những người khác đó nói là tu đó thì ăn chay, phải không? Ăn chay đó thì bệnh hoạn ốm đau, mà thầy được có một cái là thầy không có bị đau, không bị ốm, không phải đi nhà thương, phải không? Khỏi nằm viện bao giờ. Đây là cái điều đặc biệt. Làm việc không biết mệt mà không bị bệnh hoạn. Cho nên thầy được quyền nói với tất cả các Phật tử, nếu mình ăn chay tu theo Phật, được Phật hộ niệm cho, thì mình sẽ không ốm đau bệnh hoạn nữa. Nghiệp mình không có. Đức Phật đó là do ba tội mình biểu người ta giết, hoặc là mình tự giết, hoặc mình bằng lòng theo người khác giết để mình được hưởng phần lợi đó, phải không? Thì cái trường hợp này đó tùy hỷ. Bây giờ ăn chay mình đâu phạm tội này, thanh minh ăn chay mình phạm tội này, cho nên nhất định mình khỏe mạnh. Đức Phật nó ốm đau bệnh hoạn là do sát sanh hại mạng đây, cho nên nhờ ăn chay không sát sanh hại mạng mà mạng sống mình kéo dài thêm, phải không? Đấy, xin phương tổ. Tất cả những cái làm được này nữa, con xin hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Tất cả những cái này nữa, tạo được ở đây nữa, không dám tiêu xài cách vô lý, mà cái này gửi về vô thượng Bồ Đề hết, gửi cho Phật hết đi. Phật giữ cái này cho mình, để đời sau, nhiều đời sau nữa mà mình tu, tức là có sẵn tiền rồi. Cho nên những người mà cầu nguyện có kết quả là tại sao? Thầy nói cái thứ nhất là vì mình có hồi hướng vô thượng Bồ Đề rồi, tức là có gửi cho Phật rồi, phải không? Cũng giống như bây giờ quý vị có tiền rồi gửi ngân hàng á, thì lúc bây giờ mình cần á, thì mình chỉ cần viết chi phiếu thôi, nó trả lại mình, phải không? Còn những người khác á, thấy người ta viết chi phiếu, người ta vô ngân hàng ta lãnh tiền, bắt chước viết chi phiếu vô lãnh, phải không? Được không? Ngân hàng mình đâu có bảo chứng trong đó đâu mà lãnh, phải không? Cho nên cầu làm sao được. Còn cái này mà hết lòng cầu khẩn này, mình không có gửi cho ngân hàng, phải không? Mình không gửi ngân hàng, nhưng mà với cái lòng thành của mình á, cái lòng thành của mình bảo chứng được á, thì chính ngân hàng vẫn cho mình vay được chứ. Thế nên có hai cách, mình đã gửi cho Phật rồi thì bây giờ đó mình cần á, thì Phật gửi lại cho mình đó. Cho nên tiền mình không cần giữ, tại giữ nguy hiểm lắm. Gửi cho Phật á, rồi khi nào cần thì Đức Phật gửi qua cho mình á, cái này dễ hơn. Cho nên ta bảo là cái phước đức á, không ai lấy được hết. Tiền của nó mình để là rất nguy hiểm cho mình, nhưng mà đem gửi vô trong cái kho vô tần tạng của Đức Phật rồi nữa thì cái này không mất. Khi nào cần thì cái này Đức Phật sẽ chuyển sang cho mình để mà mình sử dụng. Đây là trên bước đường tu có sẵn. Đấy. Còn hồi trước đó, tại vì mình tạo tội nhiều quá cho nên mình không có tiền, không gửi cho Phật đồng nào hết. Con biết là con chưa có gửi, nhưng mà bây giờ đó, thôi xin Ngài, Ngài thương con một chút đi, phải không? Cứu con đi, giúp con đi, phải không? Con không có nói dối Ngài đâu, con không gạt đâu, phải không? Đây là trên bước đường tu của mình đó, thành thật. Thì lúc bây giờ Đức Phật nó được cho sám hối đi. Cho sám hối tức là nhận cho mình cái chỗ này để khoanh nợ cho mình, nhưng mà rồi phải làm trả. Còn bây giờ mình làm được rồi, mình trả hết cho Phật rồi đó, cái này mình còn thêm nữa mình còn không dám ăn. Mình nói thôi con xin hồi hướng vô thượng Bồ Đề, con gửi cho Ngài đi. Gửi Ngài để chi vậy? Ngài giữ cái này giùm con, để đời sau sanh ra con có điều kiện con tu, phải không? Sanh ra có điều kiện tốt để tu. Cái điều kiện tốt này là gì? Tức là đời sau sanh ra không sanh vào trong cái chỗ biên địa hạ tiện, không sanh vào trong cái chỗ chiến tranh chết chóc, phải không? Những cái nghèo khổ đọa đày này mình không có nữa. Tức là sanh ra mình có sẵn rồi. Đấy, mình được gặp thầy hiền bạn tốt rồi, để mình tiếp tục mình đi lên chứ. Đó, cho nên hồi hướng vô thượng Bồ Đề là cái này. Như quá khứ vị lai hiện tại chư Phật hồi hướng, con nay hồi hướng vậy. Thế nên tất cả các đức Phật quá khứ đó, tu như thế nào, hồi hướng như thế nào thì con làm theo như vậy. Các đức Phật hiện tại làm thế nào thì con nay cũng làm như vậy. Các đức Phật vị lai làm thì con cũng làm. Cho nên đó, ta đọc cái bài này, đọc bài này ta gọi là phát lồ sám hối. Thế nên tới đây ngưng cũng được, sám hối tới đây đủ rồi cũng được. Nhưng mà nếu ta thấy muốn đi xa thêm bước nữa đó, thì cái chỗ này thầy mới lấy cái 60 bài kệ của Ngài Phổ Hiền, thầy đem vô đặt vô cái phần sám hối như sau này. 60 bài kệ Ngài Phổ Hiền này là thầy đem đặt vô cho cái bài sám hối, cho nó đầy đủ hơn. Thì bây giờ mới sám hối theo Phổ Hiền thì nó cao hơn bước nữa. Tại sám hối thường là như vậy được rồi. Bây giờ tới Phổ Hiền nữa thì Ngài Phổ Hiền mới nói mình nữa. Theo cái kiểu này nữa thì nhanh hơn, theo cái kiểu mà sám hối Ngài Phổ Hiền này nhanh hơn. Đây, Ngài Phổ Hiền rút kinh nghiệm rồi dạy mình cái cách lại sám hối này nhanh, mau hết tội và sanh công đức mau hơn nữa. À, tức là từ cái chỗ khởi tu này là người ta gọi là xứng tánh khởi tu, nó cao hơn là một cái tu ở trong thực tế. Cái tu trong thực tế này nữa là thường, còn bây giờ nó tu ở trên chân tánh, cho nên này mau lắm. À, thì Ngài dạy mình sao? Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh thành kính lễ lại không hề sót. Đây, nhanh là chỗ này. Ngài nói với mình là chỉ có cái là dùng ba nghiệp thanh tịnh. Thành ra ba nghiệp không thanh tịnh thì lại trong 88 vị Phật mà đôi khi mình cũng lộn, cũng sót phải không? Nhưng mà ba nghiệp thanh tịnh rồi nữa thì lại vô số Phật, không sót ông nào hết. Ở trong thế giới, trong pháp giới có bao nhiêu Phật á, thì mình lại hết, không sót không nào hết, nếu ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên cái chỗ này gốc á, tất cả các Phật tử nên nhớ này. Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta đó, là phải thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Tức là phải giữ ba nghiệp này thanh tịnh rồi đó, thì cái trường hợp này mình, cái công dụng của nó lớn hơn nhiều. Nhưng mà phần lớn á, thì các Phật tử mình á, không đi vô chỗ này được. Mặc dầu đi chùa đi lại Phật nhưng mà ít bao giờ mà ba nghiệp này được thanh tịnh lắm, cho nên cái kết quả chúng ta không có gì. Lại không sót vị nào hết. Thì bây giờ đó, muốn lại không sót cái chỗ này nói gì? Tức là nhờ nương Phổ Hiền lực. Tại Ngài Phổ Hiền á, Ngài Phổ Hiền á mới dạy chúng ta ở trong kinh Pháp Hoa đó. Tức là cái người nào đọc kinh mà không hiểu, không? Lại Phật mà không cảm được á, thì cái trường hợp này nữa, Ngài Phổ Hiền sẽ hiện thân ra. Ngài hiện thân ra, Ngài dạy chúng ta, Ngài cùng tu với chúng ta. Cho nên trên bước đường tu cái chỗ này rất quan trọng. Thầy là Phổ Hiền làm bạn chúng ta. Thầy là trên bước đường tu của Thầy đó, nhiều khi Thầy nghiệm Thầy thấy cái này. Ta nên nhờ những cái người bạn tốt, họ đi trước mình, họ dìu dắt mình, mà mình học được nhanh hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Phổ Hiền lực, nương theo Phổ Hiền lực. Cho nên ta lại theo Phổ Hiền là lại. Con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Sức quay thần hạnh nguyện Phổ Hiền, phân thân hiện khắp trước mười phương. Tức trung cái phân thân á, cái chỗ này nếu hay nương được cái lực của Phổ Hiền đó, thì bây giờ đó trên pháp giới có bao nhiêu đức Phật đó, thì ba cái nghiệp thân khẩu ý mình thanh tịnh rồi đó, thì nó liền biến hóa thành ra phân thân. Ta nói trước mỗi một đức Phật thì lại mình có một thân Phật, hay là tất cả các đức Phật đó đem ngược vô trong tâm mình, trong cái tâm thanh tịnh. Thế nên đem Phật vô trong tâm thanh tịnh của mình đó, thì từ tâm thanh tịnh mình đó, nó biến ra đó, có bao nhiêu Phật thì có bao nhiêu tâm của mình, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Trở lại cái câu hồi nãy đó, là thiên gian hữu thủy, thiên gian nguyệt, cái câu này đó. Tức là hồi nãy đó thì nói sao? Tức là tâm người nào thanh tịnh thì Phật hiện vào tâm người đó, phải không? Cũng giống như là chỗ nào có nước thì chỗ đó có ánh trăng hiện vô. Thì bây giờ chỗ nào có Phật á, thì tâm chúng ta liền tới đó. Nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh và hướng về Phật đó, cho nên á, cùng một niệm tâm thôi, nhưng mà lại hết các đức Phật, không sót không nào hết. Đây là cái cách tu này thiệt là hay ấy. Mà nó hơi khó một chút không? Thôi giờ Thầy ngừng ở đây rồi, khi sau chúng ta học tiếp nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả. sanh đều thành Phật đạo.